This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Dạ, Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Tầm Sao Mai qua Sài Gòn Đà Lạt. Không biết chị Loan có trong phòng chưa?
Dạ, có mặt ở đây rồi chị.
Dạ, chị Loan sẽ là người chào quý khán giả hôm nay đầu tiên ha. Và chị sẽ lần lượt giới thiệu những người mẹ trong phòng với chúng ta. Xin mời chị.
Và hôm nay Tầm Sao Mai trở lại với quý vị để chúng ta bàn luận với nhau một cái vấn đề rất là hữu ích. Thì hôm nay đó tôi có vài câu hỏi, nhưng mà nghe nói có một chị đã tham dự hôm nay với chúng tôi, thì để cho chị Victoria giới thiệu.
Dạ. Victoria xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn Đà Lạt. Hiện nay trong phòng của chúng tôi có chị Loan, thì quý vị cũng biết chị Loan, và người khách được mời tham dự với chúng tôi trong buổi hội luận hôm nay là chị In. Chị In là cựu tránh thư sự của Thánh Thất Houston ngày xưa, và bây giờ thì chị ở nhà về hưu. Thì chị cũng là một nhà giáo ngày xưa đi dạy. Thành ra em xin mời chị In gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt ạ.
Dạ, dạ, tôi tên là In Đỗ. Xin gửi lời đến chào đến quý khán thính giả Radio Sài Gòn Đà Lạt. Và chào cô Victoria, chào cô Loan. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị In hôm nay đã họp mặt với chúng em ha, để mình bàn luận một cái vấn đề rất là nóng bỏng. Tức là hôm nay đó, một số các em trong nhiều tiểu bang đã đi học, và ở Virginia này thì hôm nay tất cả mọi em đều đi học hết. Thì tuần rồi đó, mình có nói chuyện về vấn đề mà mình chuẩn bị cho con mình đi học, mình cắt nghĩa những cái hệ thống, những cái lớp học thế nào. Thì hôm nay đó thì em có một câu hỏi đặt cho chị Victoria với chị In, mà để cho chị In trả lời trước nha. Chị hôm nay chị là khách mời rất là quan trọng với tụi em nha. Thì theo như chị nghĩ, chị có dạy học ở bên bên Mỹ này đó, chị thấy cái ngoài cái sự đi học đó, học chữ, học văn, học tiếng, học tiếng Anh hay học tiếng ngoại ngữ, hay là những cái môn học như là toán, văn chương, sử địa này kia đó, thì chị nhận thấy các em cần cái gì nữa ở trong trường và ngoài trường?
Dạ.
Chị cho em biết.
Mình chỉ nói về cái các con cháu của mình mà theo tiếng Việt, theo người Việt mình đó hay sao cô?
Dạ, dạ, theo như chị có đi dạy bên này đó, em có biết là chị có dạy ha. Thì ra như mà con chị đó, ngoài cái sự mình đi học á, thì chị có hướng dẫn cho các cháu làm cái gì nữa trong cái năm học?
Đầu năm học đó thì ở tại gia đình thì bây giờ nó cũng có hai đứa cháu nó đang đi học. Bữa nay tới 2 tháng 9 nó mới vô một đứa, còn bữa nay thì có một đứa nó vô rồi, đứa năm thứ nhất, còn đứa nữa thì năm nay nó học năm thứ 3. Thành ra tôi cũng có chuẩn bị cho các cháu là đầu năm đó, thì cũng phải nhắc nhở nó về những cái việc mà học ở trong trường đó, nó phải liên lạc để nó biết cái sinh hoạt, cái giờ giấc của nó, là với nhất là cái chỗ đậu xe bị cái năm đầu tiên đó, mới vô tôi không biết đó, mình đi vô học trễ, thành ra năm đó đóng tiền thật là nhiều, đóng 700+ cho cái năm học đó đó. Nên bây giờ thì cháu nó kinh nghiệm rồi, nhắc nó đó, đặng để thứ nhất là cái việc mà đậu xe, đậu ở ngoài thì nó đỡ tốn tiền hơn. Năm nay nó đóng có 200-300, còn mấy năm trước cũng vô cái năm đầu nó đóng nhiều quá. Đó là cái việc đầu tiên là nhắc nó cái vụ kiếm cái chỗ đậu xe trước. Rồi xong đó thì cũng nhắc nó về liên lạc với nhà trường đồ này kia, để mà biết cái giờ giấc học đồ, để cho cháu nó đi cho đúng giờ, học cho đầy đủ chương trình. Rồi việc thứ nhất là vậy. Rồi thứ hai đó thì cũng nhắc cháu đi học về cái trường hợp cái học sinh Việt Nam mình thì lúc nào cháu nó cũng học được một cái giáo dục của gia đình đó. Trước tiên là để phép với ông bà, với cha mẹ, với những người xung quanh cô bác, rồi vô trong lớp thì phải là kính trọng thầy cô, nó y như cái văn hóa của Việt Nam mình đó. Thành ra người Việt Nam mình lúc nào cũng nhắc con cháu mình nó kính trọng thầy cô, nó gần gũi với thầy cô, để rồi nó học được cái kết quả tốt đẹp hơn.
Cháu cái học. Cái này thiệt là đúng y như là gì đó, cái cha mẹ Việt Nam mình như vậy đó. Cháu có một cái tờ giấy trước mặt của trường học mới gửi cho cha mẹ ha. Nhắc thứ nhất là không phải chuyện đi học thôi nha. Hồi nãy giờ mình nói có nhiều môn học, nhưng mà mình không có nói chuyện học cơ bằng học vấn đó, mà mình nói về cái lễ phép, cái lễ nghi mà các em đi vô trường đó, đừng quên mấy cái chữ mà người ta nói là nó mầu nhiệm lắm. Thế mình nói cái chữ đó ra đó thì người nào cũng biết mình ra làm sao rồi. Đây những lời chị nói ha, là lễ phép, biết nói thưa ông, thưa bà, thưa thầy, hay là cảm ơn, rồi xin lỗi ha. Rồi cái đó mấy em học từ ở nhà nha, học từ ở nhà chứ không phải là trường không đâu, tại phải học ở nhà trước. Rồi cái chuyện của chị cũng nói như là đậu xe, cái đó rất là hữu ích, tại vì những em mà trong sinh viên mà đi học đại học đó thì là trung học cũng là có rồi, là phải có cái chỗ đậu xe giống như là con của em cũng vậy luôn. Trước khi mình đi học đó là phải kiếm chỗ đậu xe, rất là hữu ích. Thật ra cái này rồi chị có chi nữa không, chị có còn chi nói nữa, cái rất là hay.
Về vấn đề mà cháu học vấn đó thì cũng nhắc nhở cháu mỗi ngày, cháu mỗi tuần cháu đi làm thêm 3 ngày, thành ra cháu đi học 3 ngày. Rồi cháu có những cái lớp mà cháu phải học trên online đó, thì mình cũng nhắc nhở cháu nó ráng học cho đầy đủ, nó những cái môn mà nó học đó mình cũng theo dõi nhắc chừng, để cho cháu nó học, nó lấy cái lớp nào là nó phải học thành công cái lớp đó, cuối năm nó được cái điểm tốt đặng để nó được lên lớp. Và cái trường hợp của cháu thì bị gì, trường hợp mồ côi, không có cha mẹ, cho nên ông bà nuôi thì ông bà không có đủ cái tiền để đóng góp đó, thành ra mỗi năm đó nhắc nhở cháu là phải lo cái vấn đề mà xin tiền học phí để học. Thì cháu nó đầu năm là nó đã lo mấy cái chuyện đó đầy đủ hết rồi. Thành ra mình cũng chỉ lo cái phần cơm ăn, áo mặc, xe cộ cho cháu nó đi thôi. Rồi nhắc nhở về việc này, việc kia, để cho cháu nó an tâm, nó học. Chứ còn cái tiền học phí đó, mình cũng khỏi đóng. Chánh phủ đã cho hết đó cô. Thành ra mấy cháu đi học.
Chị biết ha, học mà được học bổng đó, chính phủ trả là phải học giỏi đó nha. với lại có điều kiện, đó là điều kiện, những điều kiện như là ăn ở với ông bà ha, hay là bây giờ nhiều trường hợp xảy ra lắm, cháu cũng thấy như vậy đó. Mà cộng thêm ở bên Mỹ này đó, phần đông đó, mấy em mà học tới đại học rồi đó, thì đi làm, giống như chị nói đó, đi làm 3 ngày. Hồi đó ở Việt Nam mình thì cứ nằm ở nhà rồi đi học rồi ba mẹ trả tiền hết ha, hay là không trả tiền. Nhưng mà ở bên Mỹ này đi học là phải đi làm nữa. Cái đó là cái chị cho một cái ví dụ rất là hay. Thì cháu em cũng biết là có nhiều gia đình cũng vậy đó, là không phải là có nhiều tiền để mà cho con đi học trường tư hay là đi học đại học. Đại học tuy là mình nói là chính phủ á, nhưng mà cũng phải có đóng góp một phần, phải không? Thành ra nếu mà được trường đại học tốt á, thì cũng lại mắc lắm. Thành ra nếu mà không học giỏi á, thì thôi là chết rồi, là không có thể nào mà lên xuống được. Dạ, chị Victor Gia có thêm gì nữa không?
Em nghĩ là có hai cái điểm mà cái câu hỏi của chị đó có lẽ là chị chưa có trả lời hết. Vì thế muốn phụ họa thêm cái hai cái câu hỏi của chị Loan á, là ngoài những cái chương trình học ở trong các khóa học, các em cần phải tham gia vô những cái sinh hoạt, hoặc là những cái người ta kêu là những cái bộ môn mà ngoại khoa đó, ok, là để giúp đỡ cho các em có thêm cái khả năng và kinh nghiệm để mà ra ứng phó với những cái trường đại học. Hôm nay mình nói đó, mình phải chia ra, ngày trước mình nói là khi mà cha mẹ đó có những giai đoạn là giống như nãy chị nói đó, chị có hai người cháu, một người là học đại học, một người là học còn trung học. Thành ra trung học là mình nhất định phải biết là trong cái khóa học đó, nó có những bộ môn nào. Ngoài khóa học ra nó còn những cái phụ khóa, là ngoài cái môn học bình thường ra kiến thức, thì các em cần phải tham gia với những cái công tác xã hội. Mà những cái công tác này đó để làm gì? Để hướng dẫn cho trẻ con có cái tinh thần đạo đức, là biết làm chung với giống như là đoàn thể, biết cái sự hòa ái như thế nào, biết đối nhân xử thế, chứ không phải là ra để làm có tiền. Ok, cái vấn đề mình nói là khi mà các em vô đại học đó, là các em phải biết chuẩn bị, các em là một cái người lớn, các em phải biết chuẩn bị để mà trường học người ta không nhìn thấy. Rất là nhiều con em nhà Việt Nam á, là chỉ biết học thôi, thì giống như là học là tốt rồi, nhưng mà cái điểm cao không nhất thiết sẽ được vô những cái trường đại học mà người ta chọn kỹ, là ngoài những cái việc học ra, các em có hành hay không, các em có tham dự những cái tổ chức, những cái club, những cái phụ khóa đó, là giống như ngoài giờ học các em có ra tham gia những cái đoàn thể nào hay không, để mà cho thấy cái tinh thần phục vụ của các em, cái tinh thần lãnh đạo của các em đã được và nhận thức được rằng mình trở nên một người công dân hữu ích, một người con góp sức được với cộng đồng và xã hội. Chị Loan đồng ý không? Thành ra cái câu hỏi đầu tiên của chị Loan hỏi đó là có thêm những cái phụ khóa nào mà các em cần nên tham dự ngoài cái vấn đề học ra, thì để mà chuẩn bị vô đại học hoặc là chuẩn bị cho cái tương lai của các em trở thành một người lớn. Thì cái đó là cái mà mình thấy rằng trong cộng đồng người Việt Nam á, là hầu như cha mẹ giống như là có cái tinh thần để mà bắt buộc con mình học, đấy, nhưng mà không có nhìn ra cái sự về hàng ngang đó, là con cái cần phải có là tham gia những cái đoàn thể, những cái gì cho hữu ích cho xã hội, ok. Còn cái việc mà giống như là trợ cấp của cái con đường học vấn á, thì nó có rất là nhiều cái sự giống như là trợ cấp của xã hội và cũng như của những cái công ty mà người ta muốn có những cái nhân tài để mà làm việc cho người ta, thì người ta sẽ đi tìm kiếm những cái này. Thì không biết là các câu hỏi chị Loan có phải cái ý như vậy không? Tôi cho chị muốn góp ý cho các bạn đó thôi ạ.
Cảm ơn cô Victoria góp ý cho mình cái đó rất là hay. Bởi vì mình thấy đó, một đứa bé mà các bé mà nó đi học ở trên đại học đó, thường thường á, thì nó tham gia ở các chùa chiền, các đoàn thể, cộng đồng, có chuyện gì đó thì nó cũng ra nó phụ, nó ra nó làm việc phụ rồi với người ta, để nó giao tiếp, nó biết được những việc cộng đồng. còn khi chùa chiền mà có việc á thì hồi lúc trước đó mấy cháu này nó nhỏ đó, nó đi học đó, nó đi tham gia cộng đồng nhiều lắm, nhưng mấy cái kỳ ở Nhật bị tai nạn đồ này kia, nó đi xin tiền cứu trợ đồ này kia, nó giỏi lắm. Hồi đó nó là trong đại đạo thanh niên hội á, nó cũng mà cô nhắc nhở mấy cái này thiệt là hay đó.
Tại vì ngày nay đó, ngoài những cái bộ môn khá quan trọng đó là giống như là toán, lý, hóa, sinh vật rồi đó, là những môn mà các em bắt buộc phải học trong cái kiến thức chuẩn bị để mà bước vô cái chọn nghề nghiệp á, thì là phụ huynh, là người mẹ, thì vì sao cảm thấy rằng cái bổn phận người mẹ ở bên Mỹ này nó nặng nề hơn là ngày trước mình thôi tưởng tượng, chị đồng ý không? Tại vì ngoài cái việc nuôi dạy nó, giống như là cho nó ăn, dạy cho nó có là một người trở nên đạo đức tốt á, cần phải biết là hướng dẫn con em mình chọn nghề nào cho nó đúng với cái niềm tin của tôn giáo của chính bản thân mình đang theo. Chị đồng ý không? Thành ra cái đó cũng là một cái rất là khó lựa chọn. Nhưng mà để cho chị Loan hỏi cái câu hỏi thứ nhì đi ha. Tại nếu mà cái câu hỏi thứ nhất em đã trả lời bổ túc thêm như vậy đầy đủ cho chị rồi, thì chị có thể hỏi câu xin hỏi thứ hai.
Để tóm tắt lại thì tức là ngoài cái sự học á, mình phải tiếp tục hướng dẫn con trong tư duy, trong cái hành vi, trong cái thói quen, rồi theo phải giúp đỡ cộng đồng. Loan có một cái, em có một cái ý nữa đó, là nghệ thuật nữa, với thể thao nữa, mình cũng phải nhớ. Tại vì những cái vấn đề này nhiều khi cha mẹ nói ô con đi học chữ thôi, nhưng mà nó có cái thiếu về âm nhạc, hay nó có cái thiếu về vẽ, hay là nó thích thể thao mà mình không cho nó đi đó, thì nó làm mất. Người ta nói nhiều khi có cái câu là ai mà giết Mozart đó ha? Tại vì con đó ổng thích nhạc lắm, mà cha mẹ không cho học, hay là mấy ông vẽ rất là nổi tiếng, nhưng mà cha mẹ cũng hướng dẫn con. Rồi cái câu thứ hai đó, thì theo cái cha mẹ mình nói giờ đó ha, là tại sao mình phải hướng dẫn và làm cách nào để mình hướng dẫn, thì em nói cho một cái ý thôi. Ví dụ như là cha mẹ phải làm gương trước ha. Tại sao mình biểu con phải lễ phép, tức là mình phải làm gương, tức là chính mình phải làm gương, mình lễ phép với người khác. Mình có cái, nhiều khi chị cho Gia nói đó, là có cái óc lãnh đạo, hay là cái óc có cái tinh thần chia sẻ, có cái tâm hồn cởi mở, đối thoại với người khác. Thì theo như chị In đó ha, thì chị có cái ý gì nữa, tại sao hay là làm sao mình có thể giúp cho con mình?
Mời chị. Thường thì các cháu nó đi học về đó, nó về nó đi học rồi nó đi làm về, nó cũng hơi mệt, nó mệt nhiều lắm tội nghiệp. Nhưng mà cháu bé ở nhà thì nó thích về vẽ lắm, nó hay lấy những cái hình, những cái bông hoa, những cái hình ảnh nó vẽ giống lắm, nó nhìn theo đó nó vẽ, nó thích. Còn thể thao thì có khi mình nhắc nó mà nó ít đi thể thao, mình cũng cũng lo nên cũng nhắc nhở, chứ còn cháu nó ít thì giờ quá đó. Nhưng mà nó về nó thích vẽ dữ lắm. Nó lấy ảnh này kia nó vẽ, nhiều khi những cái hình nó nhìn ở trong cái hình đó nó vẽ giống lắm ạ. Cháu thì nó cũng thích làm việc xã hội, nó cũng thích những cái việc giao tế lại với những người làm xung quanh. Thời gian cháu nó đi làm chừng 2 năm nay đó, thì nó rất là thích hợp với, ở trong đó có khoảng chừng 30 mấy người Việt Nam mà còn như là Mỹ không hả, mà ai cũng thương nó hết. Bị người Việt Nam thì người ta nói tiếng Mỹ được nhiều, thành ra người ta sửa đồ thì người ta có gì cũng kêu Trinity nói không hả. Thành ra riết rồi bây giờ nó cũng dạng dĩ mà nó lễ phép, thành ra nó nói chuyện rất là dễ thương, nên ở trong đó giờ ai cũng thương nó hết. Cái cô manager cũng thương, cũng thích nó làm, cũng chọn nó vô hồi 19 tuổi. Năm nay được 20 tuổi rồi đó, 2 năm rồi đó. Nó làm việc cũng thương, Dạ. Thành ra cháu nó được cái lễ phép nói năng nhỏ nhẹ. Mà rồi mọi người cứ cái gì cũng nhờ nó làm. Nó nói, cô biểu nó làm thông dịch viên. Nó nói, thưa cô, con chỉ nói được chứ con không có biết biết viết nhiều. Con viết có cái nó bỏ dấu tật.
Dạ, là biết tiếng Việt Nam đó.
Dạ, nó biết tiếng Việt Nam nhiều lắm. Thành ra nó làm thông dịch cho mấy cô. Mà nó nói, nó thông dịch đó. Thì có khi nó phải bấm trong máy ra coi chữ đó nghĩa là gì. Nó nói cho mấy cô chứ nó có hầu nó không biết.
Rồi chị Victoria có thêm gì nữa không?
Cái câu thứ hai của chị á, thì Victoria không có nắm vững dữ, nhưng mà nếu mà dựa theo cái ý á, thì Victoria nghĩ rằng á, là chị hỏi giống như là thêm là như thế nào để hướng dẫn cho con em mình, giúp đỡ cho con em mình có thêm được cái như là không phải chỉ học thôi mà biết là chăm sóc bản thân. Vâng, mà khi mà mình nói tới sức khỏe, chăm sóc, thì chính người mẹ cũng phải biết chăm sóc lấy bản thân mình. Đấy, cái đường miễn kia là self-care đó. Là nếu mà một người mẹ ở trong gia đình mà không biết chăm sóc, không biết giống như là cái phân chia cái giờ của mình á, thì cái trật tự của gia đình nó sẽ bị rối loạn. Okay? Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, mình sẽ làm cho con nó cũng cảm thấy bối rối theo. Cho em giác sĩ nha, một người ai cũng có 24 tiếng đồng hồ thôi, chị Loan đâu được 25 tiếng đâu, không em cũng có 24 tiếng thôi. Nhưng mà chúng ta đều cần phải ngủ 8 tiếng rồi chúng ta cũng phải thức dậy và chúng ta cũng làm những cái giặt chuyện trong nhà, rồi chúng ta cần phải đi làm nữa. Có nhiều người mẹ cần phải đi làm, như ngày trước chị Loan nói đó, lúc mà bây giờ chị Loan về hưu rồi thì chị Loan rảnh, chứ lúc mà chị Loan làm 8 tiếng á thì cũng là 8 tiếng, thì còn cái thời gian nữa rồi mình còn phải chăm sóc con, rồi phải chăm sóc gia đình, mà chị In đó là tôi phải bái phục, là tại xin tôi có rất là nhiều con, cho nên có tới 12 người con, 12 cháu, còn cái chúng ta 12 người con. Thành ra cái kinh nghiệm của chị In đó là làm thế nào để mà giống như là sắp xếp những cái thời gian này, thì đây là một cái kinh nghiệm mà tại sao chúng ta đưa lên cái buổi hội luận hôm nay đó. Thì mình thấy rằng đó, cái người phụ nữ có trách nhiệm làm mẹ là muốn hướng dẫn con của mình, giống như chị Lan nói đó, là phải làm gương. Khi mà chúng ta sắp xếp cái thời gian của chúng ta biết chăm sóc cái thời gian và biết quý cái thời gian của mình. Ngoài cái vấn đề ra, cái sức khỏe rất là quan trọng. Tại vì nhiều khi đó mình không trọng về cái sức khỏe của mình đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cả gia đình, ảnh hưởng tới con cái. Và đó là tại sao làm gương á, là thứ nhất là chăm sóc về bản thân, là không phải là lúc nào cũng phải đi chỉnh sửa dung nhan hay là son phấn. Nhưng mà vấn đề mình nói nó thực tế chút xíu, chị anh đồng ý không? Nếu mà ngày nào chị ngủ thiếu đi, người mẹ mà ngủ thiếu á, người mẹ sẽ rất là quạo quọ, thì cả gia đình đều không được yên ấm. Cái này là cái sự thật. Thì em cảm thấy rằng sau 20 năm làm mẹ đó, thì em cảm thấy rằng á, trước tiên hết á là em cần phải chuẩn bị cho chính bản thân em là tập thể dục đấy. Em phải làm gương, em phải đi chạy bộ, em phải đi exercise một tuần 3 ngày là em phải làm. Chứ không phải đợi nhắc con cái xong rồi con cái nó thấy vậy nó sẽ đi làm theo mình. Nhưng mà thật ra rất tiếc là con của em á, là em bắt nó từ nhỏ tới lớn á là phải chọn 3 môn thể thao để chơi, không phải một môn. Tại sao? Tại vì á, nó có khả năng để làm những cái công chuyện đó, nếu con nít đó nó có nhiều cái energy lắm chị. Thì đó, nếu mà chị không có cho nó những cái môn thể thao này đó, thì nó sẽ là xài cái energy của nó đi sai chỗ, nó sẽ xài cái năng lượng của nó đi sai chỗ, đúng không? Thành ra con em mà học ra rồi ha, là phải đi loại nè, ngoài đi loại ra đi đánh kiếm nè, rồi đi cưỡi ngựa nè. Người ta nói ok, dâm mơ bài tập. Nó ba giờ tham nó về tới nhà đó là nó sẽ ngủ thôi. Nhưng mà đó là rất là quan trọng là con cái. Dạ, con cái phải mình phải chuẩn bị. Thành ra cái đó là cái sự góp ý của em về cái bổn phận là mẹ. Là mình, chính bản thân mình phải đi tập thể dục nha. Em không có tập nhiều, nhưng mà em chỉ chạy là 2 mai. Ok, 2 mai trong vòng nửa tiếng. Ok, and then stretching 30 minutes. Là như mình làm cho cái bắp thịt của mình đó, nó co giãn, yeah. nồng độ co giãn của nó phải có, thì cái đó là cái bổn phận của người làm mẹ. Em chỉ giải vậy thôi.
Dạ, yeah. yeah, chị làm mẹ 55 năm rồi, con gái lớn chị nay 55 tuổi rồi. Còn bây giờ đó là coi như là bốn đứa, còn lại bốn đứa, mất hết đứa, còn bốn đứa mà mấy đứa con chị đó, đứa nào nó cũng, cái gia đình nó cũng êm ấm, coi như yeah. nó cũng tự lo, anh nó ngày nào nó cũng thể dục, nó cũng quen rồi. Chị thì đi bộ vòng vòng đây chừng 15-20 phút thôi, chứ có khi thì được 30 phút chứ cũng không đi nhiều. Thành ra mình yeah. cũng giữ cái thân thể mình, cho nên 80 mấy tuổi rồi mà cũng 82 mà cũng
đó, vậy mà mình đi không lại trên đâu nha. Đi lên yeah. đi không lại trên đi chị lo.
Dạ. Dạ bây giờ
còn khỏe.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Yeah. Rồi cảm ơn chị In này với Victoria đã chia sẻ những cái kinh nghiệm ha, làm mẹ giờ làm ba nữa, chị In rất là hăng hái và
dạ.
Dạ, nhưng những lần mình nói trước đó, người mẹ đó mà biết nghĩ tới con mình đó ha, là luôn luôn dạ. đó, là sẽ truyền cho những gì mà mình có, tức là mình đã biết, thành ra mình truyền nó lại, mà mình làm gương đó, thì con mình nó sẽ học gương tốt. Thành ra hôm nay đó dạ. chúng ta đã góp lại cái ý đó, là ngoài cái chuyện học thì các con em sẽ được hướng dẫn, sẽ hưởng những cái thói quen, những cái tập tục mà cha mẹ truyền lại cho con, và những cái lễ phép, rồi biết kính trọng người lớn tuổi, rồi làm việc chung với xã hội, làm việc chung với gia đình, ví dụ như những em đi làm việc để giúp tiền thêm hay những lời đó. Rồi cái quan trọng nữa là đối thoại, khi mà con mình nó nói chuyện với mình được đó, thì tức là cái cởi mở cái sinh sống trong gia đình. Thành ra bây giờ mình cũng nên suy nghĩ lại cái vấn đề xài telephone, nhá, dùng internet. Có lẽ là lần sau mình sẽ nói. Bây giờ để cho chị Victoria góp lại rồi trình bày ý kiến cho thứ hai tuần sau. Yeah. Thôi cảm ơn
giảng yeah. đây. Em nghĩ bây giờ mình cho chị In nói một câu tạm biệt yeah. với quý vị khán giả, xong rồi chị Loan sẽ nói một câu tạm biệt, em sẽ nói một lời tạm biệt và kết thúc buổi hội thoại hôm nay ạ.
Dạ, dạ. Dạ, xin cảm ơn quý khán thính giả Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Và cảm ơn quý vị lắng nghe chúng tôi nói chuyện gia đình về phụ nữ. Cũng có điều chi sơ sót thì xin quý vị tha thứ vì mới lần đầu tôi mới lên, không biết nói gì. Dạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cả chào cô Victoria, chào cô Lo. Dạ.
Dạ.
Dạ, xin mời chị Lo.
Dạ, hôm nay thì Loan cũng cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của ba bà mẹ tốt Việt nhưng mà có cái tâm hồn Việt và đang sống ở tại Mỹ. Thành ra mình chỉ cầu mong cho quý vị được an lành và có nhiều sức khỏe để giúp đỡ con cái mình. Xin chào tất cả.
Dạ,
Victoria, xin đại diện cho Tầm Sao Mai. Rất cảm ơn quý vị khán giả của Sài Gòn Radio đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và nếu quý vị có sự đóng góp nào, xin email về cho chúng tôi và liên lạc với nhà đài. Chúng tôi một lần nữa xin hẹn lại quý vị vào thứ hai tuần sau với chủ đề có thể là sức khỏe và những cái trách nhiệm của bà mẹ, và có thể liên quan tới về vấn đề sử dụng internet hay là như thế nào đối với những người mà giống như thường thường phụ nữ là không có giỏi về mặt internet ha. Thành ra mình sẽ bàn thảo về cái cách làm sao mình dạy con được khi mà mình chính bản thân mình lại rất là yếu internet. Thì đó là cái gì mà chúng tôi có thể làm nhịp cầu cho quý vị để nói kết những bà mẹ lại với nhau. Và chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn sự đón nghe của quý vị khán thính giả. Một lần nữa chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn lại gặp quý vị lần tới ạ.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 4 giờ chiều thứ năm.